This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay. Từ phòng ghi âm của đài, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi chào đến Mai Trâm. Happy New Year, Mai Trâm khỏe không?
Happy New Year anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh, Mai Trâm vẫn khỏe. Đầu năm hôm nay là mùng năm rồi. Anh Tiến Dũng đã phát tài phát lộc gì chưa? Đại khái như là bầu cua cá cọp rồi đó.
Hôm nay hình như là mùng 1 có qua nhà đứa cháu đánh bài thì thua một chút nha. Rồi đánh phải đánh bài mà đánh chơi một cua cá cọp. Rất là vui, công nhận cái không khí Tết mà nó thiếu cái đó thì nó không thấy Tết ha. Đánh thì thấy là cũng thua chúng 5-10 đồng gì đó cũng vui. Sao mấy trăm sao năm nay ngồi gài xong thì thắng hay là bại?
Năm nay đó hình như là Mai Trâm chưa có cơ hội để đặt bầu cua cá cọp gì cả, cho nên là đầu năm thì chưa thấy đồng nào vô, nhưng mà hình như có cái cảm giác là hình như năm nay mình có tiền đó, không biết có đúng hay không, hy vọng là đúng ha. Nhưng mà anh Tiến Dũng đặt con gì mà thua 5-10 đồng?
Thì bầu cua cọp nó có con gì, nai, gà, rồi cua, rồi bầu, rồi cá. Không thấy cọp nha, tôi kiếm một cua cọp mà kiếm con cọp không có.
Không có cọp phải không?
Thấy không còn cọp rồi. Cá với lại cua với nai với bầu với gì đó, tôm gì đó, nhưng mà không thấy, thấy đồ biển, có đồ
thấy
biển nha. Dạ, có đồ
mà
biển
Trâm
mà không
là
thấy con cọp.
Có đứa cháu, mà Trâm có đứa cháu nó đi vô nhà thờ nào đó, nó chơi bầu cua cá cọp mà nó không biết tên là bầu cua cá cọp. Nó đi về nhà mẹ hỏi đi đâu, nói là con mới đi chơi animal game về.
Animal game hả? Animal game. Thương. Thực sự đó cũng animal cũng hơi nhiều, chỉ có lấy bầu là không phải, còn đa số là animal mà.
Đáng lẽ phải đổi là con mới đi chơi seafood game về đó anh Tiến Dũng.
Seafood game, nó cũng có seafood, nó cũng có gà, không phải seafood nha, cũng có gà, có nai.
Nai đâu,
nói chung rồi là con mới đi chơi game animal cũng đúng rồi, nhưng mà cũng cá cọp, mà cũng cá cọp không đúng, không có con cọp rồi đâu. Well, buổi sáng hôm nay, thưa vị, để trở lại chương trình thì đúng ra thì theo Dũng thấy cái report sáng hôm nay thì nó phải là màu đỏ chứ không phải là màu xanh. Nhưng mà nó là màu xanh. Nhưng mà Dũng nói rằng cũng cảm ơn là nó có những cái bản tin gọi là tích cực để mình gửi đến quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên 10 điểm. Hồi sáng thì lên rất mạnh. Hồi sáng lên cả 100 điểm lần. Bây giờ xuống còn 10 điểm. Mà Dũng tin rằng nó sẽ giảm nhẹ đi cũng đỡ cho mình. Đừng có giảm nhiều quá. Tại vì cái số này chắc chắn nó sẽ là màu đỏ trong những giờ sắp tới đây. 33.754 điểm, Nasdaq thì lên 99 điểm, 11.412 điểm, S&P 500 lên 14 điểm, 4.031 điểm, dầu thô lên 1 đồng 05 xu, 81 đồng 20 xu dầu thùng dầu thô. Quý vị cũng thấy mình nhiều trạm xăng đã 3 đồng 7 xu, 10 xu cho một galon xăng rồi ha. Vàng thì giảm 9 đồng 10 xu, hiện tại là 1.933 đồng 50 xu cho một ao vàng, quý vị. Lãi suất 15 năm là 5.63, 30 năm là 6.36, vàng thì mua vào là 66.900.000 đồng cho một lượng, bán là 67.920.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin này cũng là những bản tin mà nó rất bất lợi cho thị trường chứng khoán, nhưng mà nó nằm ở ngưỡng cửa, tức là 50-50, một chân bên đỏ, một chân bên xanh. Lý do là sao? Theo cái report mới nhất của Bộ Thương mại thì cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ tăng lên 2.9% vào quý tư, tức là cuối năm 2022, tức là khoảng cái time frame, cái period là từ tháng 10 đến tháng 12. Nó đơn giản là trong cái bối cảnh người ta nói rằng recession, tức là cái suy thoái về kinh tế, mà tại sao cái GDP lại tăng lên 2.9%. Con số này nó cao hơn những cái dự đoán của những nhà kinh tế gia là 2.6%. Đơn giản một cái chuyện rằng trong những cái tháng 10 đến tháng 12 là những cái tháng mà người dân Hoa Kỳ trong cái trường hợp nào không cần biết, họ phải cần xài tiền. Họ phải xài tiền. Bởi vì cái GDP nó lên lúc đó là ok. Giống như Tết Việt Nam, cái người nghèo nhất cũng ráng kiếm được cái chậu mai về nhà, chậu bông về nhà, cũng bánh mứt về nhà, cũng cái này cái kia về nhà. Đúng không? Thì tình hình của Hoa Kỳ nó giống như vậy, trong tháng 10 đến tháng 12 là thời điểm đó. Cần cái gì không cần biết, thiếu gì không cần biết, mà họ phải có tiền để shopping trong những ngày đó. Thanksgiving, rồi Christmas, New Year nữa. Và nó lên 2.9%. Thì cái report này, ok, good. Trong khi đó cái report kế thì nó lại rất là bất an. Tại vì, ví dụ đã giải thích quý vị rất nhiều lần. Trong cái trường hợp thời điểm này, quỹ trưởng liên bang nâng lãi suất lên, thì bắt buộc nó phải là unemployment rate, nó phải là decline. Tức là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp đó, nó phải là con số lên. Nó lên chứ up lên. Nhưng mà cái report sáng hôm nay thật sự là một cái gáo nước lạnh vào quỹ trưởng liên bang, các quý vị. Cái số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 21 tháng 1 nó giảm 6.000 người nữa, thì tại vì chỉ có 186.000 người. Ví dụ này giải thích quý vị rất rất là nhiều lần. Trong cái trường hợp nào không cần biết, khi mà cái số người xin trợ cấp thất nghiệp mà giảm đó là tốt cho một quốc gia đó, tức là người ta có công ăn việc làm, người ta tốt. Trong 99% chỉ ngoại trừ 1%, và 1% nó đang rơi vào tình hình của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Tức là muốn kiềm chế lạm phát thì quỹ trưởng liên bang nâng lãi suất lên để chi? Khi mà người dân họ mượn tiền mắc quá thì họ không dám mượn nữa, thì không dám mượn để mà tiêu xài, thì cái thị trường về kinh doanh sẽ đi xuống, và đi xuống thì sẽ lay off nhân viên. Đơn giản bây giờ Dũng bán xăng, bây giờ người ta không xài, không mua xăng nữa, thì Dũng dĩ nhiên là không cần nhiều người nữa, lay off nhân viên. Thì khi mà lãi suất tăng lên thì bắt buộc cái unemployment nó phải tăng lên, và cái inflation thì nó lại đi xuống. Nhưng mà nhớ nha, lãi suất tăng lên, unemployment tức là thất nghiệp tăng lên, và lúc đó hai cái đó mới kiềm chế được cái lạm phát. Mà bây giờ trong khi đó lãi suất tăng lên, giá cả tăng lên, nhưng mà người thất nghiệp lại giảm xuống. Cái điều này hoàn toàn đi ngược lại với cái report thị trường chứng khoán buổi sáng nay. Nhưng mà điều đó rằng rất may là vì nó những cái bản tin mà tích cực để mình gửi ra, thị trường chứng khoán vẫn màu xanh, vui vẻ. Tesla một trong những công ty mà đã làm cho thị trường chứng khoán khởi sắc buổi sáng hôm nay nữa. Tesla đã tuyên bố họ cái lợi nhuận của họ record 2/24 tỷ cho cái quý cuối cùng của năm 2022. 24 tỷ, các quý vị. Wow, Tesla đã làm mưa làm gió, một cái con số lợi nhuận kỷ lục, cái profit kỷ lục, cái revenue, cái loại cái revenue, tổng cái doanh thu của họ. Và Tesla cho biết rằng bây giờ họ bắt đầu gọi là on track lại, là sao? Tức là họ nói là bây giờ chúng tôi bắt đầu đứng lên lại. Để Dũng gửi sơ sơ về cái report của Tesla. Tesla ngày hôm qua report họ có cái revenue khoảng 24 tỷ thì trong đó cổ phiếu họ lên thêm 1 đồng 19 xu ngày hôm qua khi đóng cửa thứ ba là ngày hôm kia. Năm 2021, cuối năm 2021, Tesla có tổng số giá trị của công ty này là 1.100 tỷ, access 1.100 tỷ. Nhưng mà đến tháng 12, 28 tháng 12 vừa rồi, họ mất 353 tỷ và họ mất đi cái vị trí quán quân là đứng trên 1.000 tỷ, công ty có số tiền trên 1.000 tỷ và 68% decline cái cổ phiếu của họ. Và day to day mà họ xuống như vậy, tổng số tiền của họ mất, cái share đó, nó làm gọi là skyrocket lúc mà thời điểm năm 2020 lên đến 1.100%. Dũng cho rằng overpriced luôn, over hoàn toàn. Cái Tesla, cái xe điện nó làm rất là rẻ, cái thôi, nhưng mà Tesla lại bán rất là mắc. Nhưng mà họ cũng đã bị qua những cái rough nhiều. Tại sao Tesla hiện tại giờ vẫn đứng vững? Đơn giản, reliable. Một trong những chiếc xe điện hiện tại giờ có thể là mẫu mã pin chạy ok, xe chạy ok, có một vài cái record tại vì xe mới quá nên không có chuyện bình thường, nhưng mà người ta vẫn chuộng xe Tesla hiện tại bây giờ. Nhưng mà trong tương lai dường tin chắc rằng khoảng chừng 5 năm tới đây thôi thì chiếc Tesla chúng ta có thể mua chiếc xe. Nhưng nhắc nhở một lần nữa, nhắc quý vị một lần nữa, theo cái đoán của Tiến Dũng thôi, 5 năm tới đây cái một chiếc xe Tesla có thể rằng Model Y chỉ có 30.000. Có thể như vậy, mình không biết tại vì nhiều cái sự cạnh tranh xảy ra, mình không biết. Nhưng mà trước mắt hiện tại giờ Tesla là một trong những cái dạng xe mà người ta vẫn yêu thích. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Toyota. Ngày hôm nay thì ông chủ tịch tập đoàn của Toyota, ông Kido gì đó, Kido Việt, không nhớ tên đã gọi, nhưng mà ông đã như là step aside, kinh như là bước xuống để mà nhường ghế cho người nào mình không biết, xe này vô đọc sơ bản tin đó. Nhưng mà cái quan trọng là Toyota cho biết rằng họ sẽ sản xuất cho năm nay về xe điện đó 10.000 chiếc xe điện only. Và cái xe đó là DZ4X. Chiếc xe này năm ngoái, năm 22 đó, nó vừa ra đời người ta mua liền, sold cái rẹt liền 1.200 chiếc cái xe DZ4X, cái xe điện mà dạng SUV giống như chiếc xe RAV4 vậy đó. Nó giống như vậy mà nó chạy bằng điện, mà nó cũng rất là mẫu mã. Người ta tin tưởng vào cái system làm việc của hãng Toyota. Chúng ta biết là Toyota là một trong những cái thương hiệu mà Dũng cho rằng ngay cả Dũng đang chạy chiếc xe của hãng Lexus, nhưng mà nó gọi là update của Toyota. Bền vô cùng. Cái xe Mỹ chạy 6 năm, cái sót nó rung rinh. Trong cái xe hai chiếc xe Dũng mua là nó đồng cùng năm với nhau, là một xe Mỹ. Dũng nói xe Mỹ thì nó có những cái hư trục trặc nho nhỏ, nhưng mà nó làm cho mình rất là phiền. Bởi vì Toyota lúc nào cũng là chức quán quân đứng đầu, bán nhiều xe mà xe bền. Vì như vừa ra xe điện 1.200 chiếc năm ngoái người ta mua liền, mà năm nay họ nói họ sẽ làm 10.000 chiếc. Hello, chúng ta tưởng tượng xe điện hiện tại giờ là một trong những cái thị trường người ta, chính phủ Hoa Kỳ trên toàn thế giới đang muốn convert xe combustion, tức là xe và xe xăng chuyển qua xe điện. Mà giờ năm nay có 10.000 chiếc, trên tổng số dân bây giờ gần 8 tỷ rồi, anh sản xuất có 10.000 chiếc, nhưng mà Toyota đó lại là hello lại luôn. Năm ngoái tôi làm 1.200, năm nay tôi làm đến 10.000 chiếc, lần nó gần lên đến 1.000% luôn. Mà tại sao lại anh lại nói là ít được 1.200 bây giờ lên đến 10.000 chiếc lần, nó nhiều hơn quá chừng nhiều. Nhiều 100% là 1.200, tôi làm 2.400, cái này tôi làm đến gần quá chừng nhiều, tại sao lại là không lại nói là ít được? Thì cái đó là cái chuyện của Toyota thôi. Cái lý do vì ta biết rằng nhiều công ty sản xuất xe họ chưa có đặt hẳn một cái cược, hay là nói là đặt một cái ván cược maximum lên những cái dáng mà họ nghĩ là thua nhiều hơn là thắng. Quý vị đồng ý không? Tại vì thứ nhất là xe mắc quá người ta không mua, xe điện mắc quá người ta không mua. Thứ hai nữa, hiện tại người ta chưa dám mua, vừa mắc mà vừa không dám nữa. Hai cái trường hợp đó đã làm cho nhiều người dân tiêu xài hình như là họ không có dám đụng đến xe điện. Thì xe điện là không có cái cớ gì mà tôi risky hết. Risky nên xe điện nó vẫn còn nằm ở đâu đó, bay bồng bồng ở đâu đó, tôi bị chưa có được rớt xuống. Ok, năm ngoái xe Ford bán chỉ có 40.000 xe điện. Riêng về Tesla là một trong những xe điện bán chạy nhất, và Model Y đứng đầu là Model Y bán trên 200.000 chiếc trên tổng số gần 8 tỷ dân nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay là tin rất là thú vị, tôi bị thú vị lắm luôn. Ở Việt Nam quý vị có bao giờ nhớ đến thời điểm mà nghèo khổ mà người ta buôn lậu không? Thì vậy, buôn lậu từ Campuchia qua Việt Nam, cũng có buôn lậu từ hàng ở miền Tây đi về Sài Gòn, gạo nè, mắm muối whatever, nó cho là buôn lậu đó, hay thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam vân vân. Thì bây giờ Hoa Kỳ cũng đang nằm trong tình trạng buôn lậu, cái thưa vị, nghe nói thì hơi khó phải không, nhưng mà thật sự có. Và xảy ra ngay tiểu bang Texas của mình luôn. El Paso là một trong những cái thành phố của tiểu bang Texas mà buôn lậu hiện tại bây giờ đang bị bùng phát, cái thưa vị. Vì người Mỹ Tây Cơ ở biên giới Mỹ, họ cũng là người dân, đa số là cũng là quốc tịch Mỹ. Họ đi về nước của họ, họ mua trứng gà, họ mua đủ thứ, cái mặt hàng nào mà bên như là sữa trẻ con, mặt hàng nào bên Mỹ mắc thì họ mua bên đó rất là rẻ. Họ chạy ngược qua biên giới và họ bán với cái giá lời rất là thoải mái. Và cái điều này đã dấy lên nhiều người, lúc đầu là 10%, 20%, bây giờ là 92%. Tức là 100 người ở thành phố El Paso là hết 92 người đi buôn lậu, đi mua đồ ở bên Mỹ Tây Cơ đi qua bán. Và hiện tại giờ nó làm cho một cái sự rối loạn ở đây. Và cuối cùng thì những nhân viên hải quan đó, gọi là những người mà Border Protection, Custom and Border Protection, họ ra một quyết định cuối cùng. Bây giờ tôi không cần biết anh đi mua đồ gì ở bên Mỹ mà qua, mà chúng tôi cho rằng nó nằm trong cái danh sách mà hàng cấm đó, là anh bị phạt 300 đồng. Tức là trứng gà họ mua vô, tức là biết là lương thực ở nước ngoài đi vào Mỹ rất là khó, ví dụ từng Việt Nam. Tức là những cái đó nó không có những cái con sâu, con bọ hay là những cái virus thì mình không biết mà đem vô Mỹ thì họ sợ lắm. Nên họ phải kiểm nghiệm đàng hoàng, họ kiểm duyệt qua bên, giờ là về agriculture, là về bộ nông nghiệp, phải kiểm tra rồi ok. Thì bây giờ họ nói là không cần biết, anh đem một cái gì vào mà nằm trong cái system mà cấm đó là bị phạt 300 đồng. Mà hiện tại giờ con số này đang giảm xuống. Không phải riêng về tiểu bang Texas, California, San Diego, có nhiều những biên giới nào sát bên Mỹ là buôn lậu quá chừng luôn. Thưa vị, mà cái buôn lậu mà cái chuyện này đó, nó vừa vui mà nó vừa buồn. Nó buồn là nước Mỹ tại sao bây giờ lại nằm trong tình trạng buôn lậu, thì tức là mua đồ ở nước ngoài đi vào. Thật sự cũng khó hiểu thiệt ha. Nhưng mà thôi thì những bản tin này đã giúp cho vị cái buổi sáng thứ năm nó vừa vui chút xíu. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Qua những bản tin vừa rồi thì Mai Trâm chú ý đến cái bản tin về Tesla. Không biết là anh Tiến Dũng có bao giờ ghé đến dealer mà bán Tesla không? Mai Trâm có cơ hội ghé trong cuối năm vừa qua thì hình như là Mai Trâm thấy đa số cái người mua Tesla là người Á Châu, mà trong đó nhiều nhất là Ấn Độ. Và họ bán cái xe Tesla mà hình như là Mai Trâm không biết là không có cơ hội đến cái những cái dealer xe bình thường khác như thế nào, nhưng mà đến cái dealer của Tesla thấy người ta đi ra đi vô mua cái xe Tesla giống như là hình như mua một bó rau ngoài chợ vậy đó. Và cái bản tin mà anh Tiến Dũng vừa đưa ra là cái tam cá nguyệt cuối cùng của Tesla cũng đã lợi nhuận rất là nhiều. Vậy thì cái stock của Tesla, những người họ đang giữ stock của Tesla hay những người đang ngấp nghé để mua stock của Tesla có hy vọng rằng là cái stock của Tesla có lên như rocket trong thời gian sắp tới không anh Tiến Dũng?
Thật sự Tesla là một trong những cái stock mà chúng ta khó đoán nhất, cái thưa vị. Nó rất là phức tạp, tại vì Tesla nó nằm chung, nó ảnh hưởng thế hạn. Như bây giờ Tesla nó đâu có ảnh hưởng về Twitter. Hoàn toàn Tesla và Twitter nó hoàn toàn nó khác nhau, hai cái cổ phiếu khác nhau. Nhưng mà một người CEO đứng một ở cửa giữa như vậy thì người ta lại nghĩ rằng ông Elon Musk này sẽ ảnh hưởng đến Tesla và cổ phiếu của Tesla đi xuống. Trong khi đó thì bên Tesla nghĩ rằng bên Twitter nó ảnh hưởng thì cổ phiếu Twitter đi xuống. Tức là cái Tesla hiện tại thì rất là khó đoán. Nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ đó, theo cá nhân mình thôi nha, tùy quý vị nha. Nếu Dũng nghĩ mà bây giờ Tiến Dũng cầm cổ phiếu Tesla thì thật sự là nó có một cái gì đó nó không có được an tâm lắm, các quý vị. Như hồi nãy Dũng có trình bày vì khoảng những 5 năm tới đây cái xe Tesla có thể xuống còn 20.000, 30.000 mình không biết được. Tại vì khi mà mỗi khi cái sự cạnh tranh nó tăng lên về thị trường, chẳng hạn như một người sản xuất xe điện, tức là mình nói là cái xứ chột, cái xứ mù thằng chột làm vua hả. Hiện tại bây giờ thì Tesla nó đang hot, tại vì nó đang rất nhiều người yêu chuộng, và từ mẫu mã, từ cái reliable, những cái system chạy ok hết, thì người ta lại thích. Nó là peer pressure, nhiều người anh đưa Tesla mắc tiền, tôi cũng mua chiếc xe là chạy giống như anh, thí dụ như vậy. Nhưng mà trong từ từ chẳng hạn chiếc Lucid là một trong những cái xe rất là nổi tiếng hiện tại bây giờ, nhưng mà có giới giàu mới chạy đa số, tại vì nó mắc tiền mà nó chạy cũng rất là sang nữa. Nhưng mà ai mà mua nổi chiếc xe Lucid bây giờ? Nhưng mà một ngày nào đó nó xuống, dù chưa, bây giờ Tesla một chiếc Model Y là 50.000, nhưng mà 5 năm sau chiếc Lucid 50.000 thì người ta sẽ mua chiếc xe Lucid, người ta không mua xe Tesla. Tức là trong xe điện, vì nhớ cái gì không biết, nhưng mà xe điện, cái gì nằm về điện đó, về trong tương lai eventually nó sẽ đi xuống, nó không đi lên. Chúng ta nhớ điều đó, cái gì mà xài bằng điện thì nó không có giá trị tăng lên, nhưng mà ngược lại giá trị đi xuống, tại vì nhiều người sản xuất. Nhiều xe xăng thì nó lại khác, xe điện nó lại khác, tại điện chỉ có cái motor xăng sinh gắn vô là chạy thôi. Còn ngoài ra mẫu mã, ngoại trừ nó để vàng, bạc trong đó, hột xoàn gắn lên thì giá trị khác, nhưng mà về long term thì xe điện thật sự ra nó sẽ lose cái value, chứ không có tăng cái value lên được, quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường sáng nay với anh Tiến Dũng. Chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ 6.